ngày nay thân em đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tương lai Phật giáo do thầy Nhật Từ trả lời phỏng vấn Rút Tuệ ngày 25 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển dựng xây tinh độ.
Kính bạch thầy, hôm nay hội Phật học Đức Tuệ lại được hân hạnh để gặp thầy lần thứ hai tại hải ngoại. Cách đây 2 năm, chúng con đã có lần tiếp xúc với thầy, và những kỷ niệm của buổi tiếp xúc trước vẫn còn in sâu ở trong lòng của chúng con với lại Phật tử hải ngoại. Vì chúng con là những người hoạt động Phật sự ở ngoài này, và những cái niềm thao thức của chúng con thì cũng rất nhiều, cho nên rằng ngày hôm nay thay mặt cho thính giả của Đồ hội Phật học Đức Tuệ và thay mặt cho thính giả của chương trình phát thanh Đức Tuệ thì chúng con có một số điều muốn thưa với thầy để xin trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, trong cái buổi mà pháp đàm ngày hôm nay, xin thầy giải thích cho chúng con. Thứ nhất là cái thao thức thứ nhất là chúng con muốn rằng thì là Phật giáo đoàn kết. Đoàn kết không những là đoàn kết ở trong nội bộ mà đoàn kết cả trong ngoài. Đó là những cái điều mà mong muốn của chúng con. Hiện giờ đó, trải qua những cái thực trạng thì chúng con thấy chẳng hạn như là ngoài hải ngoại này, trong 30 năm qua đó là đang trong cái giai đoạn mà xây dựng, cho nên rằng còn phân hóa, và hiện giờ có tới 7 giáo hội ở ngoài này. Thì nhưng mà thật sự ra càng phân hóa bao nhiêu đó thì cái tổng lực nó không có, và càng phân hóa bao nhiêu đó thì cái sự hành đạo nó càng không có hiệu quả bấy nhiêu. Vậy thì thưa thầy, đứng trên cái quan điểm về đoàn kết thì thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về cái vấn đề này?
Trước nhất chân thành cảm ơn bác Hoàng Nghiêm và chương trình phát thanh Phật giáo Đức Tuệ đã dành cơ hội rất quý báu, nhờ đó mà buổi chia sẻ ngày hôm nay được thành công. Đề cập đến bản chất của hòa và đoàn kết là nói đến yếu tính căn bản của tăng đoàn mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong rất nhiều thế kỷ về trước. Trong số các vị Phật và Bồ Tát Đại Thừa, Ngài Quan Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn được xem là biểu tượng của sự hợp nhất trên nền tảng của tổng lực đoàn kết. Quan sát chúng ta thấy Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn chỉ một thân thể có đến 1.000 bàn tay và 1.000 con mắt. Thân thể đó đó tượng trưng cho một Phật giáo duy nhất, và nhờ cái tính cách duy nhất đó đó mà Phật giáo trở thành như một tổng lực có thể mang lại rất nhiều các hoạt động Phật sự hướng đến an vui hạnh phúc cho cộng đồng và tha nhân. Hình ảnh 1.000 bàn tay cho chúng ta thấy rằng các Phật sự muốn thành công với một cái kết quả lớn đó không chỉ là bằng đôi tay của con người. 1.000 bàn tay tượng trưng cho sự hợp kết của 500 người. Và chúng ta cũng cần nên biết rằng là con số 500 trong nền dân học Phật giáo tượng trưng cho số đông. Tính cách số đông trong tình huống này đó nó sẽ tạo thành một cái tổng lực rất quan trọng. Bởi vì con người nào cũng có những giới hạn, và nếu chỉ làm Phật sự bằng đôi bàn tay của mình với tính cách là một sự đơn lẻ và tách biệt đó, thì giá trị phục vụ của đôi bàn tay Phật sự này sẽ không nhiều. Nối kết 500 bàn tay, 500 con người, thì Phật sự đó nó sẽ được mở rộng từ một cấp số cộng trở thành một cấp số nhân. Và do đó đối tượng phục vụ của Phật giáo không chỉ còn là một tổ hợp đơn lẻ nữa, mà là một tổng thể gồm nhiều thành phần chúng sanh khác nhau. Và mọi căn tánh của họ nó có thể thích ứng với từng đôi bàn tay một, với sự chăm sóc về các giá trị đạo đức và tâm linh của Phật Pháp. Dĩ nhiên là để cho các đôi bàn tay đó có được một tổng lực của các Phật sự, dẫn đến cái hiệu quả an lạc hạnh phúc trong phục vụ tha nhân và cộng đồng, thì các bàn tay đó phải được song hành với tuệ giác. Cứ mỗi một bàn tay có một tuệ giác, cứ một con người cần có một chất xám, và chất xám này được hoạt động trong một quỹ đạo để hỗ trợ cho các bàn tay từ bi dấn thân nhập thế tiếp độ quần sanh một cách hài hòa. Và nhờ với tinh thần như thế thì giá trị Phật sự sẽ được lợi đạt rất là nhiều. Theo hình ảnh biểu tượng của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn như vừa nêu, chúng ta thấy tính cách hợp nhất của một thân thể của Đức Phật tượng trưng như là một ngôi nhà Phật giáo, và các bàn tay đó tượng trưng cho các diệu dụng của các tông môn pháp phái mà Phật giáo vốn có từ ngàn xưa. Và tuệ giác như là chất xám tập thể trong tình huống này nó cũng phải được đặt theo một quỹ đạo hòa hợp và đoàn kết, để cho sự diệu dụng và dấn thân đó nó không trở thành đối lập và mâu thuẫn, có thể thậm chí dẫn đến sự xung đột lẫn nhau, vốn có thể làm cho Phật giáo trở thành các mảnh vụn, hoặc là giàu có nhiều giá trị mà trên thực tế vẫn không thể mang lại lợi ích một cách bình đẳng và cho đại đa số, như Đức Phật đã từng nói trong kinh, đó là mang lại phúc lợi, an vui, hạnh phúc cho số đông, và cụ thể hơn là cho nhân loại và con người ngoài hành tinh thường được gọi là chư thiên. Từ quan điểm đó thì chúng tôi cho rằng là sự nối kết của các bàn tay sẽ tạo cho chúng ta một sự nối dài, một sự mở rộng, và mỗi một bàn tay như là những người anh em vì được phát sanh trên cùng một cơ thể của Phật Pháp. Và với Phật sự, với tâm huyết, với dân thân, với độ thế trên tinh thần của từ bi, thì các bàn tay đó sẽ trở thành là những bàn tay yêu thương, đùm bọc, chăm sóc, bảo hộ, không những cho thân thể của bàn tay này mà còn cho những con người, những chúng sanh có cơ hội và hữu duyên tiếp xúc với những bàn tay của lòng từ bi đó. Như vậy, trong sự hòa hợp của hình ảnh của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, chúng ta có thể hình thành lên một đạo Phật của tuệ giác đầy đủ hàng ngàn bàn tay của tình thương và hàng ngàn băng con mắt của tuệ giác. Và khi nào chúng ta hội tụ được tình thương và tuệ giác trong một tổng thể của Phật giáo, thì chúng tôi tin chắc rằng các Phật sự của chúng ta trước sau gì cũng được thành tựu một cách mỹ mãn, như đúng biểu tượng của thánh tượng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn đã nhắn nhủ cho chúng ta.
Xin cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, Hội Phật học Đức Tuệ chủ trương từ trước đến giờ, chúng con chủ trương là phụng sự vì đời, phụng sự vì đạo dấn thân. Cho nên rằng những cái thao thức của chúng con đầu tiên là chúng con tạo nên trong 2 năm nay. Năm nay là năm thứ 3 rồi, chúng con đã tạo nên một cái phong trào học Phật ở tại Orange County này. Đó là một điều mà chúng con rất là mừng. Và từ cái phong trào học Phật đó, chúng con muốn hy vọng rằng những Phật tử ở đây và ở các nơi từ cái ảnh hưởng này sẽ hiểu được rõ cái tinh thần Phật giáo để mà phụng sự, làm đẹp cho gia đình và làm đẹp xã hội. Và một người Phật tử mà làm được đầy đủ những cái trách vụ như vậy đó, thì cái xã hội nó sẽ tốt đẹp và nó sẽ bình an. Đó là cái điều mong muốn của Hội Phật học Đức Tuệ. Thế nhưng cái sự mong muốn đó chỉ là những cái khởi sự ban đầu. Và hiện giờ thì nhìn về trong nước cũng như là nhìn ra chung quanh đó, còn rất nhiều những khó khăn và trở ngại. Thì theo Thầy, thì chúng con nên làm những cái gì để mà gây được những cái ảnh hưởng tốt đẹp cho vấn đề phụng sự, nhân sinh và xã hội ở trong và ngoài nước?
Câu hỏi mà bác vừa đặt ra đó, nó là trọng tâm Phật sự và cũng là trọng tâm dấn thân của Phật giáo. Sau khi có cơ hội đi thuyết giảng tại Úc Châu 2 kỳ và tại Mỹ Quốc 3 lần, tiếp xúc với nhiều ngôi chùa và có mặt ở nhiều nơi, chúng tôi cảm thấy rằng là cái sinh hoạt của Hội Phật học Đức Tuệ là một mô hình cần phải được nhân rộng. Sở dĩ nói như thế là bởi vì đây là một cái hội mà tất cả các sự dị biệt của những người con Phật đó đã không còn là một trở lực, mà tất cả có thể ngồi lại với nhau dưới một mái nhà. Và mái nhà đó đó, nó có sự đồng nhất về tâm trí để tìm kiếm những giá trị Phật pháp để tu học. Chất liệu quan trọng nhất của một cái sinh hoạt trong một tổng thể hay là một đoàn thể Phật giáo là nằm ở chỗ sau khi tiếp nhận được cái giá trị chánh pháp, ứng dụng nó vào trong sự tu học hàng ngày. Do đó, nếu chúng ta không tạo những điều kiện thuận lợi để mọi người có thể đến với nhau một cách thuận tiện, và do đó việc tu học được thăng tiến, thì chúng tôi cho rằng đó, sự hiện hữu của một tổ chức mà không đạt được những giá trị như thế thì ý nghĩa xã hội, ý nghĩa hành đạo của nó sẽ khó có thể được thiết lập. Trong vòng mấy năm trở lại đây, khi sự có mặt của Hội Phật học Đức Tuệ mang lại những hỗ trợ tích cực cho tất cả các vị thiện hữu tri thức, đặc biệt là ở vùng Orange County, thì giá trị học Phật đó nó đã trở thành một trong những dữ liệu quan trọng và cần thiết cho đời sống tinh thần và tâm linh của tất cả các Phật tử đồng hương tại đây. Dĩ nhiên là hoạt động nào nó cũng có những cái trọng tâm, và khi đặt nặng vào một trọng tâm nào đó thì các phương diện khác của các Phật sự đó sẽ có thể không trở thành là mối quan tâm hàng đầu. Ở đây chúng tôi nhận thấy là cái sinh hoạt của Hội Phật Đức Tuệ là nhấn mạnh về sự tu học để chuyển hóa tâm thức, nhằm đưa cái mức độ tâm linh của từng hành giả, giúp cho họ có thể tháo gỡ những bế tắc và những khổ đau trong sinh hoạt thường nhật. Và do đó nó cần phải được nhân rộng, vì trong một xã hội phương Tây, và cụ thể như là Mỹ Quốc, thì cái đời sống tinh thần và các thiện nghi vật chất phần lớn không ai bị thiếu. Và do đó cái nhu cầu quan trọng nhất là làm thế nào để tâm linh có thể hỗ trợ cho những bế tắc của kinh thần, mà đôi lúc sự chạy theo đời sống vật dục và sự hưởng thụ nó như là một kết quả tất yếu sau những nỗ lực chân chánh, có thể làm cho con người bị vướng vào nỗi khổ và niềm đau. Trên tinh thần đó, nếu chúng ta mở rộng cái mô hình tu học như thế này thì cái giá trị Phật học đó nó sẽ được phổ cập khắp mọi nơi và mọi chốn. Nhìn từ bình diện đó đó, thì chúng ta có thể đưa ra hai điều. Thứ nhất, để cho các hoạt động dấn thân trong và ngoài nước đó có được một chiều sâu của tâm linh, có được những giá trị của chuyển hóa, có được những ý nghĩa thiết thực ở trong cuộc đời đó, thì tông chỉ của các hội phải nhấn mạnh về yếu tố của sự tu học và hành trì. Phương tiện của việc học Phật pháp đó là nhằm để có được cái tấm bản đồ Phật học vững chãi, và trên cơ sở đó đó, sự hành trì Phật pháp sẽ được đảm bảo và rút ngắn được thời gian, mà kết quả đạt được của nó sẽ được như ý muốn. Thứ hai, các phương tiện hỗ trợ cho sự hành trì phải mang yếu tố thích ứng với cái nền văn hóa nơi mà hoạt động Phật sự đó có mặt, như là một thực tại văn hóa tâm linh. Ý tôi muốn nói đến là việc tiếp ứng và thích ứng với nền văn hóa ở tại nơi có mặt đó là một nhu cầu không thể thiếu. Phần lớn các Phật tử đồng hương đang sống ở tại hải ngoại phải tiếp xúc với nền văn hóa chủ yếu là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Tại đây cái nền văn hóa phương Tây chú trọng về đời sống và tiện nghi vật chất, và đến lúc đẳng thức hóa nó như là bản chất và đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Tiếp thu những cái giá trị văn hóa trong nền văn hóa phương Tây không có nghĩa là tiếp thu những giá trị vật dục và vật chất này, mà là làm thế nào để cho cái thực tại tâm linh của Phật giáo không trở thành một cái gì đó xa lạ với đời sống cộng đồng của người dân. Vậy đó, không chỉ hoạt động đó phục vụ một cách đơn thuần cho những người Phật tử ở tại đây sau những năm tháng xa quê hương sống được chất lượng tâm linh của Đạo Phật, mà còn một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tư dân người Mỹ và nhiều quốc gia khác của Đạo Phật có mặt cũng có được điều kiện để thực tập. Để làm được việc này đó, thì các hội Phật học và các hoạt động của các tổ chức Phật giáo đó cũng cần nên có những cái chương trình sinh hoạt cũng như là có những cái buổi tu học bằng tiếng Anh bên cạnh các chương trình tu học bằng tiếng Việt. Như vậy cùng trong một hoạt động chúng ta có thể có hai đối tượng để phục vụ, và đối tượng nào mỗi khi có mặt tiếp xúc với các giá trị hoạt động này đều đạt được những sự lợi lạc với nhau. Và khi chúng ta làm như thế đó, thì thế hệ con em Phật tử từ thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi sẽ không còn cảm thấy Đạo Phật Việt Nam tại nền văn hóa Hoa Kỳ là một cái gì đó xa lạ với bản chất của nền văn hóa mà họ đang có mặt và trưởng thành trong vòng 20 mấy năm qua. Do đó chúng tôi nghĩ rằng việc tiếp biến văn hóa để hỗ trợ cho các hoạt động của giới trẻ vốn sanh ra và lớn lên tại đất nước này, nó cần phải được quan tâm và xem như là cái trọng tâm hàng đầu. Công việc đó không chỉ là cái trọng trách của tất cả các vị giáo phẩm, tăng và ni, mà nó là trọng trách của tất cả những người con Phật như nhau. Nếu không có sự cộng sự, trợ giúp của các Phật tử hữu tâm, và nhất là những người có nhiều kinh nghiệm trong các sinh hoạt hội đoàn, như là dấn thân trong xã hội, thì nỗ lực của một ngôi chùa hay là một tổ chức, một hội Phật giáo nào đó sẽ khó có thể đạt được kết quả. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng trong tình huống như vậy, việc hợp tác giữa các hội Phật học của những người cư sĩ và Phật tử tại gia với các ngôi chùa sẽ trở thành cái trọng tâm, là một cái nhịp cầu mà giới trẻ mỗi khi có mặt sẽ cảm thấy rằng mình không còn bị bơ vơ lạc lõng trong một nền văn hóa gốc mà vốn cha mẹ, ông bà, tổ tiên và chính bản thân mình đã được sinh ra. Chỉ có như thế đó, thì bên cạnh việc duy trì truyền thống văn hóa gốc, chúng ta vẫn có thể làm cho thế hệ trẻ đó không có cảm giác là quá không thích ứng với bản chất của nền văn hóa mới. Và chỉ khi chúng ta ứng dụng như thế thì cái sự mâu thuẫn nội tại về tâm lý ở giới trẻ không có, và do đó họ sẽ cảm giác và cảm thấy rằng Đạo Phật chính là chất liệu tinh thần không thể thiếu, và họ sẽ đến với Đạo Phật để góp phần, một phần tạo ra sự an vui, một phần tạo ra sự đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Riêng đối với các hội đoàn Phật giáo trong nước đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chương trình tu học Phật Pháp đó, cần phải được mở rộng theo cách thức mà các thời khóa tụng niệm, bái sám cũng như là các sinh hoạt đó, nó phải ứng với lại giới tính và lứa tuổi. Chúng ta cần phải có các chương trình tu học dành cho thanh thiếu niên và các chương trình tu học dành cho những người có tuổi, là bởi vì tâm sinh lý, điều kiện, hoàn cảnh của hai thế hệ trẻ và thế hệ lớn hoàn toàn khác biệt với nhau. Sử dụng cùng một chương trình tu học cho hai giới thế hệ khác nhau như thế khó có thể đạt được sự thành công, vì phần lớn những người có tuổi thì thích đời sống nội tại, và do đó các hoạt động chuyên tu và thuần học sẽ trở thành như là trọng tâm giúp cho họ thăng hoa được tâm thức và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau mà vốn bản chất của đời sống xã hội có thể tạo ra một cách hữu ý hay là vô tình. Trong khi đó giới trẻ thì lại có những sự nỗ lực và họ sẵn sàng sống với duy lý, thậm chí là duy ý chí, để có thể ước mơ và biến một phần nào đó của ước mơ trở thành hiện thực. Chính vì thế mà cái giáo lý cũng như là các sinh hoạt hoạt động Phật sự và sinh hoạt văn hóa, giáo dục, tâm linh dành cho giới trẻ cần phải có những cái khuynh hướng thích ứng với tâm sinh lý của họ. Thì hoạt động như thế chúng ta mới có thể tạo một điều kiện, một mặt bằng cho giới trẻ tham gia và đóng góp. Và khi giới trẻ có mặt trong các sinh hoạt như thế thì họ mới cảm thấy rằng là đời sống và sự dấn thân của mình có ý nghĩa, và từ đó gắn bó nhiều với Phật pháp hơn. Khi một người thuộc thành phần giới trẻ trở thành một người Phật tử thường thành thì bên cạnh đó chúng ta có thể có thêm 2-3 người khác, ví dụ đó là người bạn tình, sau đó là người bạn đời, và kết quả của hoa trái tình yêu này là những đứa con. Và một gia đình như thế sẽ mang lại lợi lạc cho chính bản thân họ, và sau đó góp phần làm thuần hóa thuần phong mỹ tực và đạo đức tâm linh của Phật giáo cho cộng đồng và xã hội.
Kính bạch thầy, cái ưu tư thứ nhì của Phật, của Hội Phật học Đức Tuệ, đó là cái ưu tư mà như thầy vừa mới trả lời đó, là hướng dẫn đến hướng đến giới trẻ. Thật sự ra chúng con biết rằng trong 30 năm thời gian vừa qua, năm nay là năm thứ 32 từ khi mà cộng đồng Việt Nam có mặt ở tại Hoa Kỳ này, thì 32 năm đó, cái thời gian đó tuy là dài đối với một người nhưng mà nó cũng là rất là ngắn với cái lịch sử của Phật giáo và với cái lịch sử của xây dựng đạo pháp. Hiện giờ thì tất cả các cái tổ chức Phật giáo ở hải ngoại này còn đang ở trong cái giai đoạn gọi là duy trì và xây dựng, chưa đến cái giai đoạn mà phát triển và phổ biến. Nhưng mà chúng con đã nghĩ tới đến cái chuyện rằng hướng về giới trẻ, đó là một điểm. Thì cái vấn đề hướng về giới trẻ này nó đặt ra rất nhiều vấn đề như thầy vừa mới nói, chẳng hạn như phổ biến những tài liệu và bằng song ngữ, và có tổ chức những cái lớp hội thảo cũng bằng song ngữ luôn. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng con cũng đã và đang nghĩ tới. Nhưng bây giờ đó, ngay lúc này thì có một vấn đề, là vấn đề có hai thế hệ. Cái thế hệ mà của chúng con là cái thế hệ thứ nhất đến đây, và cái thế hệ thứ hai là cái thế hệ đang lớn lên. Thì làm sao để gây được cái ảnh hưởng giữa hai thế hệ để mà truyền thông được trong cái tinh thần hội nhập với văn hóa bản địa, đó là một cái điều mà chúng con rất là thắc mắc và rất là muốn lấp bằng cái hố ngăn cách đó. Và từ đó thì nó lại đưa ra một cái vấn đề nữa, là cái vấn đề làm sao để mà hòa hợp được cái vấn đề đời sống tinh thần, đời sống tâm linh và cái đời sống vật chất hiện thời. Thì thầy nhìn thế nào về cái vấn đề này?
Bản chất của vấn đề vừa nêu nó trở thành là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoằng pháp và giáo dục Phật giáo, cũng như của tất cả các tăng ni Phật tử ở hải ngoại. Nếu chúng ta sử dụng một nền văn hóa trở thành như là một cái bản lề và trục xoay, và trên cơ sở đó biến nó trở thành hệ quy chiếu và buộc các nền văn hóa khác phải xây xung quanh nó đó, thì cái mâu thuẫn văn hóa và cái va chạm văn hóa đó nó sẽ trở thành như là một cái nỗi mâu thuẫn trước nhất là từ nội tại, và sau đó nó ảnh hưởng đến đời sống của một gia đình, trong đó có ít nhất là hai thế hệ của những người đi trước và của thế hệ đi sau. Thế hệ đi trước xuất thân từ Việt Nam, thế hệ đi sau được xem là thế hệ Việt Nam thứ hai và thứ ba trở đi. Mâu thuẫn của bản chất văn hóa ở trong một bối cảnh gia đình của những người Việt Nam tại hải ngoại là điều khó có thể tránh khỏi. Con em kể từ tuổi cấp sách đến trường tiếp xúc với nền văn hóa của bản địa có thể trung bình 8 tiếng một ngày, trong khi đó trở về lại gia đình đó, để sống trong nền văn hóa của Việt Nam gốc đó, mặc dù cũng là 8 tiếng sinh hoạt, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 1-2 giờ tiếp xúc với cha, mẹ, và thông qua đó đó biết được phần nào của nền văn hóa truyền thống. Do đó, như là một cái kết quả tất yếu, những thế hệ Việt Nam thứ 2, thứ 3 trở đi đó sẽ dần dà quên đi cái nền văn hóa truyền thống gốc của mình và trưởng thành trong nền văn hóa bản địa. Để rút ngắn cái khoảng cách giữa một bên đó là quá đặt nặng cái nền văn hóa truyền thống của Việt Nam và một bên đó là tiếp thu quá mức cái nền văn hóa bản địa mà thiếu đi một sự cân bằng có thể dẫn đến mâu thuẫn nội tại, thì hơn bao giờ hết các bậc phụ huynh cần phải có ý thức tập cho con em của mình có một thói quen khi trở về nhà sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ, ở đây là tiếng Việt. Chỉ với cái sinh hoạt như thế đó, cái tình thân và tình thương thì truyền thống văn hóa của dân tộc mới được tiếp tục duy trì ở một mức độ tương đối, làm cho con em không thể mất đi cái gốc rễ văn hóa của cha mẹ. Và do đó, cái mâu thuẫn nội tại giữa hai nền văn hóa trong hai nền xã hội, trong hai thế hệ tại một xã hội tại Hoa Kỳ đó, nó sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Dĩ nhiên, việc đó rất là khó thành công, vì ở chỗ đó, dần dà, con em thế hệ thứ hai trở đi nói tiếng Anh một cách lưu loát, suy nghĩ bằng tiếng Anh và ứng xử trong nền văn hóa của tiếng Anh. Trong khi đó, khi bắt đầu nói bằng tiếng Việt với cha mẹ mình, có những ý tưởng, có những cách biểu đạt đó, nó không được thuận và xuôi. Cho nên về lâu về dài có thể tạo ra cái cảm giác là không thích. Vậy nếu cha mẹ không ý thức được việc này mà để cho con em của mình sử dụng theo cách thức mà chúng đã giao lưu tương tác ở trong học đường đó, thì dần dà cái truyền thống văn hóa gốc đó, nó sẽ không còn trở thành một cái ấn tượng sâu đậm, và do đó thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi sẽ dần dà quên với cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Thứ hai, chúng ta cũng cần phải có một sự tương tác với các chùa bằng cách là thỉnh cầu các thầy chủ trì mở thêm một cái thời khóa sinh hoạt mà nơi đó tất cả các thế hệ trẻ sẽ được tu học bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với những cái sự biểu đạt nó có cái chất liệu của nền văn hóa bản địa, để thế hệ này khi tiếp xúc với Phật pháp qua phong cách mới đó sẽ không còn có cảm giác xa lạ. Còn đề cập đến vấn đề giúp cho giới trẻ cảm thấy thích thú và nhờ sự thích thú đó gắn bó một cách tình nguyện lâu dài cho các hoạt động tu và học trong các ngôi chùa của Phật giáo đó, thì chúng tôi cho rằng là việc tìm hiểu tâm lý lứa tuổi để từ đó có một cái chương trình tu học thích hợp đó sẽ là điều không thể nào không cần đến. Chẳng hạn tại Việt Nam, chúng tôi đã mạnh dạn thí nghiệm một cái chương trình tu học cho giới trẻ bằng cách thay vì để cho giới trẻ sinh hoạt bằng gõ mõ tụng kinh với những bản kinh truyền thống, thì chúng tôi đã thay vào đó là một nghi thức tụng niệm bằng nhạc lễ, nhờ nhạc sĩ giỏi phổ các bài kinh, và giới trẻ khi tiếp xúc với các bản kinh này bằng loại nhạc điệu du dương trầm bổng, thì cái tính thích trẻ trung đó dễ dàng thích ứng với giới trẻ, và do đó giới trẻ có cảm giác rằng mình đang giữ phần, và do đó tính cách thích ứng sẽ làm cho giới trẻ duy trì sinh hoạt một cách có ý thức. Thứ hai là nội dung sinh hoạt cũng cần phải được thay đổi, vì phần lớn trong các nghi thức tụng niệm của chúng ta thuộc về pháp môn. Vì là pháp môn cho nên đối với các ngôi chùa thuộc về Tịnh Độ Tông, chúng ta thường chỉ giới thiệu cho người tiếp xúc với nó bản kinh A Di Đà, phần lớn được hiểu như là kinh cầu siêu. Bản kinh Phổ Môn Quan Thế Âm phần lớn được hiểu như kinh cầu an cho người bệnh. Thỉnh thoảng chúng ta sử dụng các phương pháp sám hối, các nghi thức sám hối, và phần lớn được hiểu như là cái cơ hội để tháo gỡ tội lỗi cho những người bị tội và lỗi, chứ không biết rằng là tính cách thực tập các bản kinh như thế nó vượt lên trên các giá trị bị người khác hiểu một cách quá đơn thuần và sơ đẳng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có hàng ngàn bài kinh được Đức Phật giảng dạy trong 3 kho tàng kinh điển Phật giáo, và các bài kinh này rất phù hợp với tâm lý giới tính của giới trẻ cũng như là tâm lý lứa tuổi. Và do đó, nếu chúng ta mạnh dạn trích lục từ kho tàng kinh điển Phật giáo những bài kinh, chẳng hạn như kinh Hiền Nhân, kinh Pháp Cú, kinh Phước Báo, kinh Công Đức, kinh Người Áo Trắng và một số bản kinh khác nữa, thì chúng tôi cho rằng sự thực tập và tu học theo những bản kinh như vừa nêu sẽ làm cho giới trẻ cảm thấy nó phù hợp với tính cách và phù hợp với nền văn hóa tại đây, thì việc thực tập Phật pháp sẽ trở thành là điều mà chúng mỗi khi bỏ qua sẽ cảm thấy thiếu thốn và do đó hướng về như là một phần của sự sống. Do đó khi chúng ta mạnh dạn và ứng dụng các nghi thức tụng niệm với những cái nội dung thích hợp với giới trẻ thì giới trẻ mới có thể gần với chúng ta, và do đó họ sẽ trở thành một nhịp cầu rất quan trọng, vì giới trẻ là tương lai của Phật pháp.
Kính bạch thầy, con còn hai câu hỏi nữa với thầy. Câu hỏi thứ nhất của con là trong cái kịp vừa rồi con có lên thuyết trình cho cái lớp học bồi dưỡng huynh trưởng gia đình Phật tử cho hơn 50 huynh trưởng tại chùa Diệu Pháp, Nam Cali, do Hội Phật giáo Thống Nhất tổ chức. Thì con có đưa ra một cái đề tài là trao đổi một cái nhìn, vì con có quan điểm rằng, con có ý nghĩ rằng tất cả các huynh trưởng gia đình Phật tử hay là các kể cả các vị lãnh đạo lúc nào cũng phải update với cái tình hình tôn giáo thế giới. Nếu không update với cái tình hình, nếu không cập nhật được cái tình hình tôn giáo thế giới và không cập nhật được cái tình hình Phật giáo của mình thì cái vấn đề hành pháp, hành đạo đó, nó không có được cái kết quả tốt đẹp. Do đó, đó thì con muốn xin thầy cho biết rằng dưới cái nhìn của thầy thì cái tình hình tôn giáo thế giới hiện nay, trong cái tình hình tôn giáo thế giới hiện nay thì Phật giáo đang ở vị trí nào và sẽ phải làm gì cho kịp thời đại. Bởi vì trong cái bài thuyết trình của con cho các huynh trưởng gia đình Phật tử đó, theo cái số liệu mà lấy được của bên tôn giáo của Liên Hiệp Quốc đó, thì Phật giáo ta đứng thứ 3 sau Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, và ngang ngửa với lại Ấn Độ giáo. Thì trong cái tình hình đó, đó con thì con không có quan tâm nhiều về cái số lượng, con quan tâm về cái chất lượng, cho nên con không thấy như thế là kém. Và đấy là cái quan điểm của con, nhưng mà với cái tình hình thực tế thì thầy nhận định ra sao?
Vào năm 2005, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã diễn ra lần thứ 4 tại Bangkok. Thì tại đây đó, tất cả chư tôn đức lãnh đạo các giáo hội Phật giáo thế giới đều rất ưu tư về một vấn đề mà tất cả chúng ta không thể nào chối bỏ được, là số lượng tín đồ Phật tử giảm thiểu một cách khá rõ rệt trong vòng 50 năm qua. Cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng giảm thiểu số lượng tín đồ đó có thể rất là nhiều, và chúng ta khó có thể đồng thuận được đâu là nguyên nhân chính yếu. Bỏ qua hết những yếu tố dẫn đến cái nguyên nhân sa sút số lượng tín đồ, đặc biệt ở những nơi mà ý thức hệ xã hội chủ nghĩa trở thành ý thức hệ lãnh đạo của một dân tộc, chúng ta thấy là rằng là cái vai trò lãnh đạo của các vị lãnh đạo Phật giáo, của các hội Phật giáo thế giới đó phải trực tiếp chịu trách nhiệm về điều này. Đây chính là quan điểm của Đức Đại Lạt Ma, đã được Hòa Thượng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới trích dẫn trong một cuộc đối thoại với Ngài vào năm 1999. Chúng ta có một cái niềm vui mừng khi nhìn thấy rằng là trong vòng mấy mươi năm trở lại đây, Phật giáo ở phương Tây đang phát triển ở một cái mức khá tích cực. Hai quốc gia phát triển mạnh trong số đó, thứ nhất phải kể đến Úc, và thứ hai phải kể đến Hoa Kỳ. Trong các quốc gia phương Tây, Úc được xem là một vương quốc của Phật giáo ở cuối thế kỷ 21 và là một cái tiêu điểm quan trọng để tham khảo trong thế kỷ thứ 20-21 trở đi. Một trong những lý do quan trọng để cho Phật giáo trở thành cái điểm thu hút tâm linh tại đây đó là nhờ vào các hoạt động của Phật giáo gắn liền với cái nền tảng văn hóa của bản địa, mà không bỏ quên đi các yếu tố văn hóa của các dân tộc đa sắc tộc vốn xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Tương tự cũng như thế, Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng các điểm dị biệt của văn hóa và các tôn giáo, cho nên nó đã trở thành một mảnh đất khá quan trọng để cho Phật giáo có thể bám rễ bằng thái độ hòa bình thông qua con đường tuệ giác phù hợp với các giá trị của khoa học, triết học, đạo đức học, xã hội học, tâm lý học và nhiều ngành học khác. Số lượng Phật tử được gia tăng thông qua các quốc gia của phương Tây không đáng kể so với số lượng giảm thiểu một cách đáng kể ở các quốc gia châu Á là điều mà tất cả chúng ta không thể không quan tâm. Có rất nhiều nguyên do đã dẫn đến những cái tình trạng như thế. Khi mà ý thức của các cư dân ở xã phương Tây thấy rất rõ rằng cái tự do về tri thức nó trở thành một nhịp cầu nối rất quan trọng để họ có thể tìm hiểu thêm các giá trị văn hóa tâm linh của các tôn giáo khác, thì đạo Phật đã trở thành một cái phao không thể thiếu, vì ở đó các giá trị tâm linh sâu sắc mà đạo Phật đã cống hiến cho họ thông qua sự nghiên cứu một cách tình cờ hay là nghiên cứu một cách độc lập, nó vượt rất là xa so với các truyền thống văn hóa và tín ngưỡng mà họ đã từng được sinh ra và lớn lên. Nói một cách khác là phần lớn những người cư dân phương Tây đến với đạo Phật thông qua con đường tri thức và triết học. Trong khi đó, khi có dịp trở về lại cái nền tảng văn hóa Phật giáo ở các nước phương Đông, thì những người phương Tây đến với đạo Phật này vô cùng ngạc nhiên, vì phần lớn con đường đến với đạo Phật tại châu Á là con đường của tín ngưỡng. Vì duy trì cái góc độ và các hoạt động tín ngưỡng tại một quốc gia và tại một cái khối khu vực của nhiều quốc gia Phật giáo tại châu Á, cho nên Phật giáo dần dà đã trở thành mất đi cái trọng điểm thu hút của giới trí thức tại đây. Và do đó, nếu chúng ta không mạnh dạn tháo gỡ bớt các hoạt động tín ngưỡng vốn như là những cây cùm gửi bám lên thân thể của cây bồ đề trong quá trình tương tác và tiếp biến nhân hóa, thì chúng ta khó có thể mở ra một cơ hội và cánh cửa để mời gọi thành phần trí thức về giới trẻ vốn ưu tư về những biến thiên của xã hội trên toàn cầu nói chung đến với đạo Phật. Khi chúng ta tiếp thu và tạo điều kiện cho tất cả các giới trí thức đến với đạo Phật tại những quốc gia đang phát triển, thì chúng ta khó có thể làm đạo Phật trở thành trọng tâm của sự tu học và hành trì. Do đó, việc thích ứng với cách thức hành trì và sinh hoạt tu học tại các quốc gia ở châu Á mà vai trò lãnh đạo của các vị lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới là trọng tâm quan trọng nhất. Chúng tôi hoàn toàn tâm đắc với nhận xét của Đức Đại Lạc Ma. Sự suy giảm số lượng tín đồ Phật giáo ở châu Á nó thuộc về cái phần trọng trách vô cùng to lớn của các giới lãnh đạo Phật giáo. Do đó, nếu chúng ta không mạnh dạn như cách thức Phật giáo đã có mặt tại phương Tây, thích ứng với nền văn hóa và sự toàn cầu hóa trong thế kỷ thứ 21 trở đi, thì chúng ta khó có thể giữ vững được cái số lượng tín đồ Phật tử, và như thế dần dà Phật giáo sẽ không còn một chỗ đứng quan trọng như nó đã từng có trong lịch sử ở tại châu Á. Nếu nó là một sự thật diễn ra ở trong vòng vài chục năm tới, thì đây là một điều hoàn toàn bất hạnh cho những Phật tử mà đời sống quá khứ của họ đã từng có các hạt giống của Phật Pháp. Do đó, chúng tôi cho rằng việc nghiên cứu về bản chất văn hóa trong tiến trình tiếp biến văn hóa giữa đạo Phật với các nền văn hóa bản địa và thấy rất rõ đâu là yếu tố văn hóa bản địa và đâu là yếu tố văn hóa Phật giáo, và cái gì cần giữ lại, cái gì cần cập nhật, cái gì cần thay đổi và cái gì cần phải được làm mới, thì lúc đó chúng ta mới có thể làm cho Phật giáo trở thành thực phẩm tâm linh, không chỉ cho những thành phần Phật giáo truyền thống mà còn cho tất cả các cư dân tại các vùng và các quốc gia khác nhau. Chỉ với như thế thì đạo Phật mới có thể góp phần làm cho xã hội ngày càng hạnh phúc và an vui.
Kính bạch thầy, đây là câu hỏi cuối cùng của con. Trong cái tinh thần mà trong cái nhìn về Phật giáo thì con nhìn thấy rất rõ là trên thế giới này nó có một cái sự không quân bình ở cái chỗ là ở bên Á Châu, như thầy vừa nói đó, là cái chỗ mà trung tâm đông đảo tín đồ Phật giáo nhất, trong khi đó bên các cái châu khác, các châu lục khác thì Phật giáo chỉ có mới manh nha hoặc là rất là ít. Tuy nhiên chúng con không, con vẫn lạc quan là bởi vì những cái châu mơ khác, châu mới, những cái châu mà như Âu Châu và Mỹ Châu đó, họ chỉ làm quen với Phật giáo trên cái tinh thần triết học và khoa học thôi, thì họ vẫn thấy rằng ở Phật giáo có những cái gì đặc sắc mà họ có thể nương tựa được. Thì từ đó, đó nó lại sinh ra, nó nảy sinh một cái vấn đề là những Phật tử ở các cái châu lục đó phần đông đều là cư sĩ. Và từ đó, đó thì chúng con mới suy nghĩ rằng cái vai trò của cư sĩ ở các cái châu lục đang đi lên, bởi vì chính cư sĩ đó nắm được nhiều cái về tổ chức, về nhân sinh, về nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mà đạo Phật đi vào quần chúng, đi vào xã hội là đúng cái đường hướng của Phật giáo, thì chính những người cư sĩ là có thể hoàn tất được rất nhiều trong cái nhiệm vụ của họ. Do đó, cái thắc mắc của con là vai trò cư sĩ hiện thời của chúng ta, của người Việt Nam, cũng như là của các nước ở Á Châu, với vai trò cư sĩ của Phật giáo, của các nước mà Phật giáo mới tiếp xúc, có hợp nhất để mà đi lên trong một cái giai đoạn sắp tới của tiến trình của Phật giáo thế giới để mà xây dựng cái đạo Phật ngày mai không?
Trong truyền thống thì người Phật tử và cư sĩ được quan niệm như là ngoại hộ thiện tri thức, công việc chính là hỗ trợ cho sự tu học của các vị xuất gia chân chánh. Quan niệm truyền thống đó nó ra đời ở trong bối cảnh văn hóa và tâm linh của Ấn Độ. Tại đây đó, ta quan niệm rằng nếu một tu sĩ Phật giáo hay là bất kỳ của một tôn giáo nào mà gắn liền với các hoạt động xã hội và nhiều phương diện khác đó, thì cái đó không được xem như là một vị chân tu. Có mặt trong một bối cảnh văn hóa như thế thì đạo Phật cũng đã có hai khuynh hướng. Một bên đó là làm hết tất cả các hoạt động xã hội để cho xã hội được thăng tiến về phương diện vật chất và kinh tế, và một bên đó là làm hết tất cả các hoạt động về tâm linh và chuyển hóa tâm thức để giúp và nâng cao cái phần tâm linh của con người. Cái bên phát triển về kinh tế không khác hơn là vai trò của những người cư sĩ, và bên phát triển về tâm linh không ai khác hơn là các vị xuất gia. Qua đến cái phong trào của Phật giáo Đại Thừa thì hình ảnh của Bồ Tát Duy Ma Cật qua bản kinh Duy Ma Cật đã giúp cho chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn mới và thích ứng văn hóa, không chỉ trong thời điểm nó ra đời mà nó có thể trở thành một trong những trọng điểm mà chúng ta có thể tham khảo và áp dụng một cách thích hợp. Trong bản kinh này đó, chúng ta thấy là cái việc hoằng pháp và giáo dục về Phật pháp không chỉ là cái công việc của những vị xuất gia mà nó có thể là trọng tâm hoạt động của những người cư sĩ tại gia. Các cư sĩ tại gia như bác vừa nêu có được cái phương tiện là xuất thân từ nhiều ngành nghề và nhiều cơ cấu xã hội khác nhau, trong đó bao gồm luôn cả các ý thức hệ xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa mà họ đã từng được dự phần như là một thành viên. Nắm rõ được hết tất cả các yếu tính của một cái cấu trúc xã hội như thế đó, thì khi việc ứng dụng Phật pháp và chia sẻ Phật pháp cho những người liên hệ đối tác trực tiếp hay là gián tiếp là điều có thể mang lại một kết quả rất là sâu sắc, mà những vị xuất gia do phải đầu tư con đường tâm linh mà phần lớn đó gắn liền với cái môi trường tâm linh của một ngôi chùa khó có thể có điều kiện để thực hiện được. Trên tinh thần của kinh Duy Ma Cật như thế, chúng tôi cho rằng là việc dấn thân vào trong xã hội và cộng đồng, người cư sĩ Phật tử tại gia có thể làm công việc này khá thành công. Vấn đề ở chỗ là trong sự dấn thân đó thì mỗi người có một nhiệm vụ, mỗi người có một phương hướng, miễn là giữa những vị xuất gia và những người tại gia chẳng những không hề có những điểm dị biệt có thể dẫn đến những mâu thuẫn và hiểu lầm, cần phải hợp tác với nhau và xem thấy rất rõ rằng là sự tương tác đó là một tiến trình bổ sung để làm cho công việc Phật sự và các hoạt động Phật pháp đó có thể được lan rộng ở mỗi thành phần, ở mọi nơi và mọi chốn. Mang hình ảnh của một vị xuất gia vô cùng có lợi đối với các Phật tử tuần thành và những người mới bắt đầu theo đạo. Nhưng đối với những người chưa hề biết chi về Phật pháp và thậm chí có thành kiến mặc cảm do cái bối cảnh xã hội diễn ra, thì việc hình ảnh của một nhà sư thuyết trình giới thiệu về Phật pháp có thể tạo ra một thành kiến hay là một cái nhìn không có khách quan rằng đây là nỗ lực của việc cải đạo. Trong cái đó, với hình ảnh của một người cư sĩ tại gia trong các ngành nghề về vị trí xã hội của mình, họ có thể làm công việc giới thiệu Phật pháp một cách khá thành công. Ở chỗ, họ không nhất thiết phải sử dụng các khái niệm và ngôn ngữ Phật học, mà chủ yếu là chia sẻ cái nội dung Phật pháp mà họ hành trì được. Và từ đó, cái nhịp cầu tương thân tương ái để giúp cho những người mà họ có điều kiện tương tác biết đến Phật Phật, đến với Đạo Phật và trở thành những người Phật tử vì thấy rằng nó là một phần sự sống không thể thiếu của mình. Chúng tôi cho rằng người Phật tử tại gia có thể làm khá tốt và thậm chí có thể tốt hơn nhiều trong tình huống này so với những người tu sĩ tại gia. Và do trên tinh thần và lập cước như thế, chúng tôi cho rằng là người cư sĩ tại gia cũng nên trở thành những nhà hoằng pháp và những nhà giáo dục Phật học. Tùy theo phương tiện điều kiện cho phép của mình thì chỉ có như thế đó, thì Phật pháp không chỉ là một cái thiểu số ở xã hội phương Tây với một cái bước tiến khá lạc quan và tích cực, mà trong tương lai nó còn có thể nhảy vọt và xa hơn nhiều.
Con xin cảm ơn thầy đã giải thích cho chúng con một số các cái thắc mắc và những cái ưu tư mà chúng con vừa đặt ra. Bây giờ con xin chấm dứt phần câu hỏi của chúng con và xin giới thiệu với thầy đạo hữu Tâm Các cũng trong Hội Phật Học Đức Tuệ sẽ có những câu hỏi khác đối với thầy về các vấn đề khác.
Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử Tâm Các của chương trình phát thanh và Hội Phật Học Đức Tuệ. Tiếp theo lời đạo hữu Phật Nghiêm, chúng con xin trân trọng một lần nữa đón tiếp thầy trong lần có mặt tại vùng Orange County để thuyết pháp cho quần chúng. Hội Phật Học Đức Tuệ vẫn thường nghe băng giảng pháp của thầy, đọc những tác phẩm của thầy và nhìn thầy như là một hành giả trẻ. Chẳng những như vậy mà còn xem thầy như là một trong những học giả lỗi lạc của Phật giáo. Và Hội Phật Học Đức Tuệ mong rằng quần chúng và Phật tử hải ngoại cũng sẽ có cơ hội nhìn thầy như là một hành giả và một học giả trẻ như vậy trong cái chiều hướng tiến triển của Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Vì ở hải ngoại chúng con mong mỏi có những vị hành giả có thể đem Phật pháp trải rộng cho những Phật tử, nhất là Phật tử trẻ ở xứ sở này. Những vấn đề mà con định trình với thầy hôm nay gồm có ba việc. Thứ nhất là vấn đề đạo Phật trong thời đại ngày hôm nay. Phần thứ hai là chúng con cũng muốn thỉnh ý Thầy về những vấn đề đạo Phật tại Việt Nam hiện nay. Và thứ ba là chúng con sẽ trình Thầy các câu hỏi cụ thể mà có thể những Phật tử hải ngoại thắc mắc. Tuy rằng nó không được đầy đủ như các đạo hữu mong muốn, nhưng mong rằng trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này sẽ đem lại những điều rất tốt cho những Phật tử đó. Trong vấn đề thứ nhất, tức là vấn đề đạo Phật với thời đại ngày hôm nay, trong những câu hỏi vừa qua, đạo hữu Mật Nghiêm đã nêu cho Thầy những cái điều rất là rộng rãi và cụ thể. Chúng con xin chỉ xin nêu thêm hai điểm. Thứ nhất là xin Thầy cho biết cái quan điểm của Thầy về sự đóng góp của Phật giáo cho nền hòa bình thế giới ngày hôm nay.
Bản chất của đạo Phật được xem như là tôn giáo của hòa bình. Quan niệm đó được đặt trên nền tảng của học thuyết từ bi và tuệ giác. Khi từ bi có mặt, thì sự yêu thương, đùm bọc, bảo hộ mạng sống của con người, các loài động vật và thiên nhiên sẽ được tất cả các hành giả Phật tử thực tập. Và nhờ đó, cái hòa bình trên thế giới sẽ có thể được thiết lập một cách rất dễ dàng. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều biết. Học thuyết thứ hai để thiết lập hòa bình trong Phật giáo, đó là học thuyết không sợ hãi và ấn tượng nhất là qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị thánh giả được hiểu là vị ban bố và ban tặng sự không sợ hãi đối với tất cả những gì diễn ra đối với mình, trong đó cái chết trong chiến tranh và hận thù là đối tượng chúng ta cần được quan tâm nhiều nhất. Khi mà các cường quốc trên thế giới này cài những con chip của sự sợ hãi vào trong tâm thức của các quốc gia nhược kiểu thuộc về thế giới thứ ba, nỗi sợ hãi đó đã trở thành một nỗi ám ảnh gắn liền với sự tồn vong và chủ thể chủ quyền của một dân tộc. Từ đó, bao nhiêu ngân sách có được từ các nỗ lực hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa và các hoạt động khác mang tính nhân bản của con người đã được đổ dồn quá nhiều vào trong hoạt động bảo vệ hòa bình trên nền tảng của thiết lập các phương tiện của chiến tranh. Phương pháp thiết lập hòa bình như thế đó, trên phương diện căn bản có thể tạo ra cho con người một cái phản ứng trấn an rằng chúng tôi, quốc gia chúng tôi có được vũ khí tối tân và do đó có thể tự bảo hộ chính mình khỏi tất cả những sự xâm thực. Và do đó, sự trấn an đó nó trở thành như là một nhu cầu và lao theo nó đó thì bản chất hạnh phúc của những cư dân đó có thể bị đe dọa. Vì ở chỗ, nếu không cập nhật các loại vũ khí tiên tiến do các quốc gia cường quốc trên thế giới khởi xướng và cấy đặt các cao chiếc của nó sợ hãi, thì quốc gia đó sẽ không còn đảm bảo được cái tính an ninh và dẫn đến sự hòa bình mà thế giới có thể mong mỏi. Trong khi đó, học thuyết không sợ hãi của nhà Phật nhằm giúp cho chúng ta một nghệ thuật để huấn luyện sự thăng bằng của cảm xúc trên cơ sở là không để cho con người bị ức chế cảm xúc trong nỗi sợ hoặc là bị hưng phấn cảm xúc trong một sự chấp trước. Hưng phấn cảm xúc có thể dẫn đến những tình trạng đắm trước và do đó mỗi một bước đi của tâm thức và hành động của con người sẽ dẫn đến rất nhiều nỗi khổ và niềm đau cho mình và cho người. Ức chế cảm xúc có thể dẫn đến những phản ứng của bạo động mà cho rằng nó như là một giải pháp để giải phóng nỗi sợ hãi. Cả hai điều đó làm cho con người trở thành nạn nhân của dao. Lịch sử của nhân loại đã từng diễn ra theo cái cách nạn nhân này. Học thuyết hòa bình của Phật giáo có thể đóng góp cho nhân loại ở chỗ đó, một mặt phát triển cái sự tự do nội tại. Trên nền tảng đó, mọi hoạt động và đời sống của con người không bị dính vào tất cả những thứ con người có và không có. Và nhờ sống thông dong như thế cho nên con người giải phóng được nỗi sợ hãi của mình, vì nỗi sợ hãi nhất theo đạo Phật là sự sợ chết. Khi mà con người thấy được rằng cái thân thể vật lý này đó, vốn được hình thành do tinh cha trứng mẹ và được vật thực nuôi lớn, thì con người không có thói quen tư hữu hóa nó như là một cái thực thể bất biến thường hằng với mình. Và khi có được cái quan niệm vô ngã như thế ứng dụng ở trên cơ thể vật lý của mình, thì các nỗi khổ niềm đau và các cái hoàn cảnh khó khăn dẫn đến nỗi khổ niềm đau này không còn là nỗi đe dọa cho con người. Chính vì thế, con người có thể sống an nhiên tự tại mà vượt qua được tất cả các khổ ách. Nhờ sống như vậy thì sự nỗ lực chân chánh với tinh thần của từ bi, với tinh thần của không sợ hãi, với tinh thần của thông dong, người Phật tử sẽ là một sứ giả của hòa bình. Và nối kết các bàn tay của sứ giả hòa bình như thế, chúng ta sẽ có một cộng đồng hòa bình. Nối kết các cộng đồng như thế, chúng ta sẽ có một quốc gia hòa bình. Nối kết các quốc gia như thế, chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình. Và thế giới hòa bình đó là điều mà mình có thể thực hiện được.
Dạ, cảm ơn Thầy đã cho cái viễn kiến về sự đóng góp của Phật giáo vào hòa bình thế giới. Nhưng vấn đề đặt ra là ở chỗ hòa hay không là cho tâm thức của mỗi cá nhân. Như vậy, xin Thầy đóng góp thêm về việc là Phật giáo sẽ đóng góp như thế nào trong sự tiến bộ tinh thần của cá nhân để làm cái nền tảng cho sự đóng góp vào hòa bình đó.
Một trong những câu nói rất nổi tiếng của Phật giáo về học thuyết hòa bình đó là thế giới hòa bình bắt đầu từ tâm. Câu đó trong chữ Hán được gọi là tâm bình, thế giới bình. Tâm bình là một mệnh đề, thế giới bình là một mệnh đề kéo theo. Giữa cái mệnh đề tâm bình của từng con người như là một hữu thể sự sống với một cái thế giới hòa bình bao gồm nhiều cá thể hợp thành một sự sống tập thể của thế giới, nó còn có một khoảng cách rất là lớn, vì mỗi cá tánh của con người đó có thể có nhiều hạt giống của lòng từ bi, có nhiều hạt giống của chiến tranh, có nhiều hạt giống của bạo động, và cũng có rất nhiều hạt giống trung tính giữa hòa bình và chiến tranh này. Thiết lập một cái nền tảng để tạo ra tính cách hòa bình trong tâm thức của từng con người là một trong những điểm ban đầu vô cùng quan trọng, vì nếu thiếu như thế thì sự hòa bình của thế giới, hòa bình của cộng đồng khó có thể được thiết lập được. Cho nên cách thức thiết lập hòa bình theo Phật giáo là làm thế nào để thiết lập cái tâm hòa bình trên nền tảng của lòng từ bi, quý chuộng mạng sống của bản thân như là mạng sống của tất cả các loài động vật, và dĩ nhiên con người lại là điểm trọng tâm quan trọng hơn hết. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy cái câu quán tưởng mà nếu người thực tập theo sẽ dễ dàng thiết lập được hòa bình từ tâm thức của mình và bảo hộ hòa bình từ hoàn cảnh xã hội của những người khác. Con người sợ chết và bị trừng phạt, người khác cũng sợ chết và bị trừng phạt. Hãy lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết, thì đó chúng ta dễ dàng hiểu được rằng là các chiến tranh khủng bố, tan tóc, ngoại diệt đều có thể tạo ra những nỗi sợ hãi của con người. Và ai đã từng là nạn nhân của các cuộc chiến như thế, hoặc chứng kiến những nỗi khổ đau từ những cuộc chiến như thế, đã từng nổi da gà, rơi nước mắt, thương cảm, và các ấn tượng đó khó có thể phai nhòa trong vòng dài 3 năm. Cái kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau đó làm cho con người xa cách lẫn nhau, và mỗi khi nhớ lại thì nỗi đau là một lần được hiện về và một lần được sống dậy. Nếu như sự thiết lập hòa bình từ tâm thức của con người không được huấn luyện và không được thực tập thì khó có thể nói được hòa bình của thế giới. Do đó, lấy mình làm trọng tâm trong sự đối chiếu so sánh với người khác với những nhu cầu của an vui hạnh phúc trong một đời sống hòa bình và thịnh vượng, chúng ta sẽ không bao giờ có ý niệm đi xâm lấn, giấy khởi thương vong và tạo ra những nỗi khổ niềm đau như các chủ nghĩa bành trướng bá quyền đã từng có trong lịch sử của loài người khắp đây đó trên 5 châu và 4 biển này. Do đó, Đạo Phật đã dạy chúng ta cách thiết lập hòa bình ngay cái nền tảng và gốc rễ của nó, hơn là chỉ lấy nhành lá của nó, vì gốc rễ của hòa bình là gốc rễ thương yêu ở tâm và sự tôn trọng mạng sống của tất cả mọi tha nhân và các loài động vật. Do đó, chúng tôi cho rằng học thuyết hòa bình từ tâm chính là trọng điểm của hòa bình trên thế giới. Và nếu như các tâm thức này không thể có một cái điểm chung tương nhất để thấy được các giá trị của đời sống con người là quý báu và cần phải tôn trọng, và từ đó tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác, thì sự thực tập về tính hòa đàm từ được gọi trên tinh thần Phật giáo là ái ngữ, để tìm ra những giải pháp chung để từ đó hai bên có thể tôn trọng lẫn nhau để cộng tồn và phát triển một cách bền vững, thì chúng tôi cho rằng đó là điều mà chúng ta có thể áp dụng trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay. Sau những cuộc chiến tranh lạnh đã làm cho tim và tâm thức của con người bị băng giá, sự phá vỡ các cuộc chiến tranh lạnh đã thường dùng đến các cuộc hòa đàm trên tinh thần của sự tương nhượng. Tương nhượng như một cái cách thiết lập cái biên giới giữa các quốc gia, và sự tôn trọng chủ quyền với các quyền lợi độc lập của các quốc gia đó là điều bất khả xâm phạm. Cái tinh thần tương nhượng này một mặt đó, nó hỗ trợ để cho các quốc gia giữ cái vị trí của mình và không lắng tới vượt khỏi cái ranh giới đó để có thể đảm bảo được an ninh và hòa bình trên thế giới nói chung. Nhưng mặt khác, nó lại còn có giá trị hỗ trợ cho chúng ta ý thức rất rõ, nếu cái biên giới đó vi phạm thì ảnh hưởng không chỉ là sự thương vong mà nó còn là một sự trừng phạt của các quốc gia nằm ở trong một liên minh, và quan trọng nhất đó là Liên Hợp Quốc. Nếu chúng ta lấy tinh thần của Phật pháp để soi rọi vào các vấn đề đã từng diễn ra trong lịch sử và nhất là trong những năm gần đây của thế giới, chúng ta thấy là khuynh hướng của thế giới ngày càng gần với Đạo Phật trong việc giải quyết các bế tắc và các khủng hoảng giữa các quốc gia và giữa các liên minh của các quốc gia với nhau. Đó là hòa đàm, mà Đạo Phật nhấn mạnh hơn, ngoài yếu tố hòa đàm còn phải là từ ái, nghĩa là dùng ngôn ngữ của từ bi, của tình thương, và ngôn ngữ đó phải phát xuất từ trái tim từ bi, trái tim tình thương, hơn là chỉ đơn thuần là một nghệ thuật ngoại giao đòi hỏi các quyền lợi cho phía này hay bên kia, cho liên minh này hay là liên minh nọ. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ được cái nhu cầu đó chính là cái trọng tâm điểm để giảm bớt các cái cưỡng lực và các sức ép của những cuộc chiến tranh như là một nguyên nhân, thì lúc đó hòa bình trên thế giới sẽ có thể được thiết lập.